Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm bằng những giải pháp đồng bộ quyết liệt, linh hoạt hiệu quả, nỗ lực cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ những nút thắt của cộng đồng doanh nghiệp trong thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Bắc Giang đã được cải thiện đáng kể. Trước thách thức của dịch bệnh và chiến lược phát triển, tỉnh sẽ tập trung ưu tiên giải quyết những khó khăn vướng mắc nào để tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo đà cho doanh nghiệp bứt phá phát triển. Đây sẽ là vấn đề mà Nhịp sống hôm nay đề cập. Câu chuyện chính sách tuần này sẽ chia sẻ với quý thính giả chủ trương chăm lo Tết cho công nhân của Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang. Phần cuối chương trình như thường lệ là quà tặng giờ thứ 9. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Quý thính giả thân mến, mặc dù đã có nhiều chuyển biến trong cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, song trên thực tế vẫn còn những bất cập cần được xử lý, tháo gỡ kịp thời để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, giúp cho doanh nghiệp triển khai các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Phản ánh sau của phóng viên chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Quỳnh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng. Năm 2021, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm do đứt gãy chuỗi cung ứng. Gạch sản xuất ra không bán được, vốn quay vòng, lương, bảo hiểm cho cả trăm công nhân, lãi suất ngân hàng và rất nhiều vấn đề phát sinh cần tiền chi trả. Song theo đại diện doanh nghiệp thì họ chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ phía ngân hàng đối tác. Ông Đào Xuân Tú, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Quỳnh cho biết.
Hiện tại giờ thì phía ngân hàng thì vẫn chưa có một chút hỗ trợ gì cả. Về phía ngân hàng lãi suất vẫn giữ nguyên, cũng như là bên ngành điện ấy thì thực tế là những cái tháng vừa rồi là cũng nằm trong chỉ thị 16 của chính phủ đấy, nhưng mà điện thì cũng chưa được hỗ trợ. Cũng mong muốn là song song với ngành thuế thì ngành điện cũng như là bên ngân hàng thì cũng chung tay để gọi là giúp doanh nghiệp để vượt qua khó khăn.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhiều dự án không thể triển khai đúng tiến độ. Và với một số dự án trong quá trình thực hiện, vẫn còn bế tắc từ quy hoạch ở khâu giải phóng mặt bằng hay phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết các vướng mắc. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Tuấn Mai bày tỏ.
Để các dự án đi vào thực tiễn, thì cái công tác giải phóng mặt bằng là vô cùng quan trọng. Vừa qua thì tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ sau khi có ý kiến các cộng đồng doanh nghiệp về vấn đề trích đo, về vấn đề xử lý đối với trường hợp chủ chết trong văn bản. Tuy nhiên hiện nay nó còn một vấn đề nữa, đó là vấn đề thu hồi chọn thửa mà hiện nay ở tất cả các huyện vẫn còn đang rất là vướng mắc và lúng túng. Một trong các văn bản thì có một số hộ dân có diện tích nằm cả trong và ngoài chỉ giới dự án. Thế và khi mà đã thu hồi thì người ta mong muốn hồi chọn thửa bởi vì cái phần còn lại của họ là không đủ khả năng canh tác, nó đã rất chèn kém. Thế thì mong muốn của họ là muốn là được là thu hồi hết thì người ta mới nhận tiền, không người ta không nhận tiền.
Những trăn trở tâm huyết từ phía doanh nghiệp thẳng thắn bày tỏ chính là nguồn thông tin quan trọng hữu ích để giúp tỉnh hiểu rõ hơn về những bất cập khó khăn và những vấn đề thực tiễn đặt ra cho doanh nghiệp. Từ đó, tỉnh sẽ tiếp tục có những điều chỉnh, đưa ra những cơ chế chính sách phù hợp. Ngành kế hoạch đầu tư, nơi trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan tới các thủ tục của doanh nghiệp, cũng đã tập trung nhiều giải pháp để giải quyết những tồn đọng, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, triển khai mô hình 5 tại chỗ để cấp giấy chứng nhận kinh doanh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Ông Nguyễn Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh.
Trong cái thời gian qua, cái môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Giang đã ngày càng được cải thiện. Nhưng mà tuy nhiên thì đâu đó thì vẫn có một số những cái cán bộ mà gây khó khăn cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Về phía Sở Kế hoạch Đầu tư chúng tôi thì thường xuyên là giáo dục các cán bộ, mà đặc biệt những cán bộ một cửa, những cán bộ trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp để làm sao nêu cao cái đạo đức công vụ, chấp hành tốt cái kỷ cương và giữ nghiêm chỉnh những cái quy định của pháp luật trong cái quá trình mà thực hiện các thủ tục hành chính đối với cả các nhà đầu tư và các doanh nghiệp.
Trong thời gian tới, tỉnh cũng xác định sẽ tiếp tục tháo gỡ những bất cập liên quan đến yếu tố pháp lý, cơ chế chính sách, vướng ở cấp nào, cấp ấy phải chịu trách nhiệm, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, bình đẳng, công khai, minh bạch để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị thính giả, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến rất gần. Để hỗ trợ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui tươi, đầm ấm, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang đã có nhiều kế hoạch chăm lo Tết cho công nhân. Mục câu chuyện chính sách, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Khước, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Bùi Văn Khước, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào quý khán giả nghe đài.
Thưa ông, theo rà soát của Liên đoàn Lao động thành phố thì trên địa bàn cái số công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2021 cụ thể như thế nào ạ?
Thì ngay từ cuối tháng 11 năm 2021 thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó là chỉ đạo công đoàn cơ sở rà soát, thống kê và tổ chức thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên lao động, nhất là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, và chỉ đạo công đoàn cơ sở tổng hợp danh sách đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để gửi về Liên đoàn Lao động thành phố để chúng tôi tổ chức thăm hỏi tặng quà. Thì đến giờ cũng đã có gần 300 công nhân lao động khó khăn ở các cái doanh nghiệp, tập trung vào các cái doanh nghiệp như là các cái công ty may và công ty điện tử.
Cái số lượng này so với mọi năm thì thế nào, ông có thể cho biết cụ thể hơn ạ?
Cái số lượng thì đối với so với năm 2020 thì cũng có phần tăng lên, là cũng do một số doanh nghiệp là cũng ảnh hưởng do đại dịch của COVID-19.
Để chăm lo cho người lao động trong dịp Tết thì Liên đoàn Lao động thành phố đã có kế hoạch và chuẩn bị như thế nào ạ?
Vâng, để chuẩn bị chăm lo trong dịp Tết cho người lao động thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch số 356 ngày 30 tháng 12 năm 2021 về kế hoạch tổ chức chương trình Tết sum vầy xuân bình an năm 2022. Nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm, bình an, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thông qua chương trình tạo sức lan tỏa trong địa phương, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và thực hiện các hoạt động chăm lo cho người lao động, tổ chức công đoàn, đồng thời tạo động lực để đoàn viên, người lao động làm việc hăng say, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Thì cũng trên cái kế hoạch chỉ đạo thì cũng tùy theo tình hình cấp độ dịch ở từng địa phương và quy định về phòng chống dịch bệnh của các cơ quan chức năng, thì công đoàn cơ sở cũng phải linh hoạt trong tổ chức chương trình, đảm bảo tiết kiệm, an toàn, tuân thủ các quy định phòng chống dịch với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thì về cái chương trình thì đến giờ phút này thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị cơ bản các cái nội dung theo kế hoạch hướng dẫn công đoàn cơ sở. Thì tuy nhiên thì cũng do dịch bệnh thì chúng tôi cũng mới tập trung vào việc rà soát công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thì hiện giờ công đoàn cơ sở cũng đã thực hiện rà soát và gửi danh sách về Liên đoàn Lao động thành phố với gần 300 suất. Thì chúng tôi tới đây chúng tôi sẽ căn cứ vào cái số lượng này thì chúng tôi sẽ tổ chức cùng với lãnh đạo Liên đoàn tỉnh cũng như là Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ đến một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động để trực tiếp tặng cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất quà là trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã có cái công văn chỉ đạo về việc công đoàn cơ sở chăm lo cho người lao động trong dịp Tết, thì là đối tượng hỗ trợ tức là đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn và có đóng bảo hiểm xã hội và làm việc trong các doanh nghiệp, đơn vị hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng kinh phí công đoàn lên công đoàn cấp trên. Thì cái mức hỗ trợ thì là mỗi đoàn viên công nhân viên chức lao động thì được hỗ trợ 300.000 đồng trên người. Về cái điều kiện hỗ trợ thì là hỗ trợ cho đoàn viên người lao động từ nguồn tài chính tích lũy của công đoàn cơ sở, hoặc trong trường hợp nguồn tài chính của công đoàn cơ sở thực sự khó khăn không đủ thì ưu tiên hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trường hợp hỗ trợ không đủ còn thiếu thì là công đoàn cơ sở có thể báo cáo lên Liên đoàn Lao động thành phố cấp hỗ trợ từ nguồn tài chính tích lũy công đoàn của Liên đoàn Lao động thành phố.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Quý vị thân mến, quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ gửi tới quý vị thính giả một trong những trích đoạn chèo cổ hay nhất Việt Nam, trích đoạn Hề Mồi, với sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hinh và nghệ sĩ Thanh Hoan. Hề Mồi là một vai hề trong chèo cổ, hay cầm mồi lửa vừa múa vừa hát. Ở trích đoạn này, nghệ sĩ Xuân Hinh trong vai Hề Mồi, cùng với cách diễn tung hứng của nghệ sĩ Thanh Hoan, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những làn điệu chèo Hề Mồi hay nhất. Bây giờ là nội dung trích đoạn Hề Mồi, mời quý vị cùng nghe.
Ơ đây bà con ơi.
Sao?
Hát một câu rồi đi quét cung dinh nhá.
Xuống thời nghe.
Xuống thời nghe.
Có đi ra ngày lên thời lên trên miếu ta xuống đi. Ấy để nghe cho khóm mi chúc mi ơi ơi à để khóm mơ che giường dài
nhà
bà cụ đây có cô còn gái lớn cứ để mãi ở trong nhà bà nó dấy đành ở đây ở trong nhà bà nó mới làm loạn. Ở trong nhà bà nó mới bắn súng. Ở trong nhà bà đùng đùng đẹp ta 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 đẹp đẹp đùng. Ấy sao nghĩ bà chẳng nghĩ gà ơi ơi à gà trong mẹ xa cho rồi
hay
hay là bà cứ gả quách nó cho hề nó cho hề tôi.
Ơi này bà con ơi.
Sao?
Bà con có biết anh bếp giò anh ấy đâu không?
Không.
Tôi phải đi tìm anh ấy để quét cung dinh, không có rồi anh ấy lại tị bụi mù lên đấy. À, kiếm câu hát đi quét cung dinh nhá. Kẻ đèn đi đèn ai thắp thoáng phu ly trên trên lầu hay đèn là đèn ông sư cụ hay đèn là đèn ông sư cụ đầu chọc lông lốt đầu chủ hùi hú dâu ria chẳng có tay cầm dùi mõ tay gõ tiêu cúng cúng tình yêu tình cúng miệng niệm tinh cầu là cầu kinh cầu cứu khổ mà cho ai ấy mấy đèn
ai ấy
anh
ấy tôi
khăn xanh áo đỏ
ơi à hai người ta bạn con ấy tôi gặp anh đây thật là kiểu hạn phùng cam võ
ấy tôi gặp anh thiên lý tha nhang ngộ cố chi
thục nữ động phòng hoa trúc giã
thiếu niên kim bảng quải danh đề
anh em ta ra đây coi nhau bằng vàng.
Mai cô mấy trái
thì ư thì đá.
Ê, sao anh lại đá tôi?
Ôi, sao anh bảo đá?
Đá đây là đá nôm đá tự chứ ai lại đá nhau. Ôi,
nên chẳng bảo đá thì đá thử cái. À thế bây giờ thì đố gì đây?
À ai biết tự thì đố tự mà ai biết nôm thì đố nôm.
Thì ai không biết tự biết nôm thì sao?
Không biết tự không biết nôm à?
Ừ.
Thì vác niêu tôm ra mà đố.
Thế à? Thế bây giờ bây giờ tôi đố trước nhá.
Anh đố trước.
Đố để nghe. Được. Đây này.
Cho anh đố trước nhá.
Nhưng mà khó lắm đấy.
Khó lắm được cứ đố đi.
Có mà giỏi giảng đấy.
Thì anh
bắt
cứ
đố này.
Ui giời.
Nghe này. Ý có đầu mà chẳng có ý. Có đuôi mà con đẻ thì ít nơi, con nuôi thì nhiều.
À.
Từ sáng đến trưa mà ăn nói đủ điều, từ trưa đến tối ra chiều ngẩn ngẩn ngơ. Nó làm cái gì nói ngay, nó làm cái gì nói ngay.
Cái gì mà có đầu mà lại không có đuôi ấy nhỉ?
Thế nó khó chứ đấy.
Biết thừa rồi nhá. Nó là cái con ma tịt.
Ôi trời ơi. Nó là cái chợ.
Phải rồi, nó là cái chợ. Tôi đang định nói nó là cái chợ thì anh nói tranh mất của tôi. Thôi được rồi. Bây giờ đến lượt tôi.
Lượt anh.
Tôi mà đố thì có mà anh chỉ có chịu thua cứng.
Cứng à?
Nghe đây này.
Đố đi.
Vừa bằng bó củi, thui lủi bờ ao, chó cắn lao sao là thằng kẻ trộm. Là cái gì? Là cái gì?
Ôi trời ơi.
Cười.
Biết tắm rồi nhé.
Nói ngay
cho nào. Nó là cái thằng kẻ trộm chứ nó còn là cái gì nữa.
Cái gì? Ui chết chết, mình quên khuấy đi mất, lại vừa đố vừa giảng chứ lệ.
Tao này, nghe khó đây này.
Cứ đố đi.
Câu này khó đấy. Nghe này, bắt đầu này.
Cái gì đấy?
Tại sao cái con ve sầu nó lại kêu được?
Ai dạ, con ve nó kêu được là vì nó có cái ve.
Thế tại sao cái con ba ba nó có ve mà nó lại không kêu được?
Ui đấy, con ba ba có ve không kêu được, ở dưới nước mà kêu nào được?
Thế tao hỏi mày nhé.
Hỏi gì?
Thế tại sao cái con ếch nó ở dưới nước sao nó lại kêu ộp 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 ộp?
Ếch ở dưới nước mà kêu được ộp 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 à? Nó ở dưới nước nó kêu được là vì nó có cái da, đúng chưa nào?
Ngu thế.
Cái gì?
Thế tại sao giày tao bằng da sao nó lại không kêu?
Ui giời ơi, cái giày của mày bằng da nhưng đóng đinh thì kêu thế nào được?
À, thế tại sao cái trống bằng da đóng đinh sao nó lại kêu là tung 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 tung?
Cái trống bằng da đóng đinh lại kêu được à? Kia rồi. Mày nhìn thấy không? Bằng da đóng đinh nó kêu được là vì nó có cái mặt, có cái mặt.
Ôi trời ơi. Thế tại sao cái sàn của vợ tao ở nhà có mặt sao nó lại không kêu?
Rồi đem cả sàn của vợ ra đây mà đố chứ thì...
Bí rồi.
Bí thế nào được? Đấy rồi này nhá. Cái sàn của vợ mày ở nhà có mặt mà không kêu được là vì nó có cái lỗ.
À thế tao hỏi mày. Thế tại sao cái kèn nó có lỗ nó lại kêu là tò tí tè tè tí tò tè tí tè tò?
Ừ nhỉ.
Bí chưa?
Cái kèn có lỗ mà kêu được à? Nè, là vì nó có loa chứ cần sao nữa.
Thế tại sao khi nơm úp cá mà nó có loa sao nó lại không kêu?
Cái nơm úp cá có loa không kêu được, có cái răng thì kêu thì chó là được.
Thế tại sao mồm tao, mồm mày mà đứng răng sao đấy để kêu là ôi trời đất ơi?
Ừ nhỉ. Mồm tao, mồm mày, mồm mọi người đầy răng mà vẫn kêu được, ôi giời ơi à? Mày nhìn đấy, là vì nó có cái lưỡi.
Này, thế tại sao cái cày 51 nó có lưỡi mà sao nó lại không kêu?
Ừ giời ơi, cái cày 51 có lưỡi không kêu được, cắm xuống đất thì kêu thế nào được? Thôi, đố thế này thì cả ngày cũng không hết. Thiếm cầu hát đi quét cung dinh đi hả mày?
Anh hát trước đi.
Tôi hát trước à? Tôi hát nhé. Đồn đồn rằng xứ Nghệ vui thay.
Ấy, vui thì vui vậy như không tày bằng tỉnh Hưng Yên đâu đi nhớ.
Cái tỉnh Hưng Yên nó thế nào?
Nó thế này. Đồ đồn rằng tình phố ly Hưng Yên. Lúc bấy giờ hoa cô là cô con gái, hoa cô là cô con gái, chẳng nhân duyên cô nhớ ở trong ấy mây chiếc trống cờ, ai đeo vỗ tình mây bồng bất bình, bất bình 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 bất bình, ấy mây chiếc trống cờ. Tình lên mông một bầy bầy con chí lời 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 sông cây bay đi tìm cô bay nhớ thương ai đôi con mắt tình lên mi dình dập dình dập à dình dập ra mà dập dình cô bay nhớ thương ai đôi con mắt tình
Quý vị và các bạn vừa nghe trích đoạn chèo Hề Mồi. Sau đây, làn điệu chèo Quê Hương Tươi Đẹp Bốn Mùa do nghệ sĩ Trần Thanh Bình trình bày sẽ kết thúc chương trình giờ thứ 9 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
Màu áo mới. ngai vàng nghề dạo khưng đôi ngơ ngác trong mây trôi chẳng đã sang bên đồi hết cảnh đời chia phôi theo mây đang ngồi đi cuối trời đi đi hè nghỉ reo anh đi nắng nghỉ rồi lập mê lánh bát ngát đồng mê xanh chim thuyền đi trao cành sương từng mê giọt long lanh xem thăm mi hương bay quanh muôn hoa cháy ngọt ní lanh em tìm về cùng mi anh trao duyên ước hẹn thì chân đi thành rừng nghi thông nghiêng nghi bóng in bên nghi suối hoa chuối đỏ tươi thu hoang nghi kêu đợi mùa về nghỉ sinh nghỉ sôi tí tách nghỉ sương đêm rơi mây phủ kín chân như trời sáo hoa nhịp nghỉ đàn nghỉ môi thương nhau trao đổi đôi lời tha nghi thiết nghi quyện trong nghi hương nghi lúa hạ tím rừng nghi mưa lá thu nghi gieo đùa mưa chạy vượt nghi đường đua gió núi cây đu đưa đêm đông lạnh nghi